Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu. Hôm nay là buổi thuyết pháp tiếp về ý định thân hai. Sáng nay chúng ta đã học cái bài tóm tắt về ý định thân một. Rồi buổi chiều quý vị đã thực tập cái ấn tay đó, cái phương pháp ấn tay kiểm cơ bắp. Cái đó là cái một phương pháp rất là quan trọng để mà chúng ta đi tìm ra cái chương trình tâm ý. Thì trước hết thầy tóm tắt lại cái phương thức, cái cách để mà đi tìm cái phương pháp cũ, tìm cái chương trình cũ qua cái sự mà ấn tay. Cái phương pháp là làm sao, lấy từng cái thí dụ nhỏ. Tức là khi mà mình bị một cái cảm xúc, tức là khi mình bị phiền não, đó, thì phiền não là một tình cảm hay một cảm xúc, một cái emotion. Mình nghe hiểu hết là Mỹ là emotion nó giống nhau hết, nhưng mà thôi kệ, là emotion vẫn đứt. Tức là mỗi cảm xúc mạnh, là khi mình sân si ái ố buồn giận vui, buồn cười ha hả cũng là một cái emotion, phải không? Những cái đó nó bộc ra, nó chạy ra. Đức Phật có cười ha hả không quý vị? Vui quá cười ha hả. Quý vị có tưởng tượng nổi Đức Phật cười ha hả mà cười mà ngã nghiêng tới nghiêng lui không? Có, tưởng tượng nổi. Mà Đức Phật cười nhe răng không? Không luôn. Đức Phật cười mà như không cười, quý vị. Gọi là phi tiếu. Tiếu là cười mà vi là rất là nhỏ. Phải nhìn kỹ lắm, lấy kính hiển vi soi mới biết là cười. Thế hay cái mỗi cái mép nhích lên chút xíu thôi. Tại vì sao? Đức Phật đi cùng Đức Phật buồn lắm, ngài không có cười. Mỗi lần muốn biết ngài có vui không, phải lấy kính hiển vi nhìn kỹ ngài có vui không. Nên quý vị tưởng ở gần Phật, Phật chào giờ cười cả. Vậy ở gần Phật buồn lắm. Tại vì sao? Tại vì cái tâm nó an trụ trong một cái trạng thái, nó không có để cho cảm xúc, không cho để cho tình cảm nó giật dây mình. Cho nên mới gọi là tâm không còn lộn hoặc nữa. Nên thầy nghe sơ sơ hồi chiều người nói, báo cáo người không hiểu thầy nói dẹp tình làm sao á. Không còn tình nghĩa gì hết, tu giờ thành cây khô, thành gỗ đá hết, phải vậy không? Thầy chỉ nói quý vị bớt tình thôi. Mà quý vị bớt thôi cũng khó rồi. Cái chính là làm sao bớt tình lại, bớt vọng tưởng lại, bớt vọng tình, vọng tưởng. Rồi mình phải đi tìm ra cái chương trình đó. Tại vì mình có cái tình đó. Tại vì sao? Nhớ lại ý tình thân. Vì có cái ý đó nó mới sinh ra cái tình đó. Mà ý nó khởi lên một lần á thì chưa có đủ mạnh. Cái đó nó xảy ra nhiều lần trong đầu của mình. Mình chấp nhận cái đó và nó biến thành một cái program. Một cái program rồi đó thì sau đó nó sẽ tự động nó chạy lên một mình, gọi là auto run. Nó tự động nó chạy lấy mình, chạy ở đây. Chạy lấy rồi đó thì khi nó bộc ra thân thể là nó chạy lấy mình. Mình vừa nhìn thấy là ưa liền, vừa thấy là ghét liền. Ai nói là mình phản ứng liền. React liền, reaction liền. Cho mình không có tự chủ những cái. Mình nghe người ta chửi, mình đứng lại nói người này chửi, nhưng mà mình nên buồn hay nên ghét. Mình chưa làm được cái đó. Vừa mới chửi cái nào tức liền. Phải vậy không? Có nhiều khi vừa mới chửi cái quay lại chửi liền. Còn Đức Phật đi khất thực, người ta chửi sau, ngài tự tốn đi. Ngài có nghe thấy không? Nghe thế. Ngài biết là họ chửi không? Biết nhá. Mà thưa Phật, ngài có bực mình không ngài? Ngài không bực mình hả? Thì Bà La Môn hỏi bộ ông điếc à? Không có điếc, nghe thấy hết. Thì chúng ta phản ứng theo kiểu nào? kiểu autorun, ta kiểu reaction, kiểu phản ứng, bột qua cái bột lại, bột qua bột lại liền. Không, tu tập làm sao từ từ mình có cái khả năng tự chủ. Người ta bột mình nghĩ là người bột lại là ông boss ông đuổi. Có này đàn em á, quý vị nhớ năm ngoái thầy nói cái thánh sân mình nó cũng khôn lắm. Người chọc giận mình coi ai nếu mà trên thì mình làm gì nhịn. Còn mà chọc giận mình ở đàn dưới thì làm lên, bợp tai chửi mắng đấm đá đuổi làm dễ sợ lắm. Nhưng mà cấp trên cái gì lên thở im, sân nó cũng khôn lắm quý vị. Thấy không? Bây giờ một khi cái chính của cái tu tập là sao? Là phải tìm cái khó là mình phải chấp nhận, ý thức là mình có những cái emotion nào đó, cái tập khí nào đó nó cứ bật ra ngoài mà mình không tự chủ được nó. Tại sao không tự chủ được? Tại vì gốc rễ của nó nằm sâu ở trong tiềm thức, mình không có đi vào nó được. Sâu dưới đất mình không thấy, sâu trong tiềm thức mình không thấy nó. Nhưng mình có thể đưa những cái program, tại vì nó là những program nó nằm ở trong, nó vọt ra, nhưng mình sửa nó không được thì mình phải đưa một cái program khác vào. Đó. Thầy lấy thí dụ đây là cái cột cột gỗ đây, mấy cái nhà cũ, nhà vùng này nó ẩm ướt đó, thì nó có mấy con mối ở trong đó. Biết mối không? Mối ăn gỗ, thức ăn của nó là gỗ. Thì mấy con mối đó nó cắn một lỗ xong từ từ nó đi chui vào trong đó, nó sinh con đẻ cái trong đó, rồi mỗi ngày nó sực phản gỗ ở trong đó. Mình thấy khúc gỗ ngon lành mà trong mục gần hết rồi, đụng một cái là sụp. Giờ sao mình giết mấy con mối bây giờ? Chặt khúc cây, chặt nhà sụp rồi không? Đốt hả? Đốt, mình làm cái gì khúc gỗ này là nó cũng sụp, nhà sụp. Mà chẳng lẽ mình chui vô đánh nó hả? Mình to quá làm sao chui vô đánh nó được? Thì người ta mới làm gì quý vị? Giết men mối người ta làm gì quý vị không? Xịt thuốc hả? Cũng được, xịt thuốc. Xịt thuốc thì nó chết, nhưng mà sau đó trứng nó nở ra. Thì bây giờ người ta cái cách đó, người ta mới bắt một con mối khác, chích thuốc, mà chích thuốc độc hay chích thuốc mà bệnh truyền nhiễm cho con mối đó, xong thả con mối nó đi vào. Con mối nó đi vào trong đó, nó truyền nhiễm cho cả đống ở trong đó. Đến truyền nó lây lan hết cả đống mối ở trong, cuối cùng cả đám chết hết. Thì mình cũng tu vậy đó quý vị hiểu không? Nói vậy quý vị hiểu chưa? Cái gì sâu trong tiềm thức mình không vào làm nó được, thì mới làm cách gửi tại cái ở trong đó là gì? Program. Thì mình gửi những cái program khác. Chính những program nó đi vào trong này, là tự động nó đi tìm những program kia, mà phải trúng nha. Thì đó cái chúng mình gửi program vào, cái gửi cái dòng vào vô cái tụi kia giết chết hết đâu được. Thì gửi cái chúng địch lại nó thì mới được. Thế vậy sau khi mình tìm ra được cái program nào nó làm mình như vậy, đụng cái là cười khóc la hét sợ hãi luôn. Nó cứ bật ra như vậy, mình không làm cách nào được hết, tại vì ý thức không vào được. Mỗi một cái tầng nó có một cái tầng riêng. Đó, không có vào được cái đó, thì gửi những cái thứ khác vào. Thì gửi những cái program mới vào, nó đi vào trong, tự động nó làm việc ở trong đó của mình. Quý vị hiểu chưa? Đó. Quý vị hiểu cách tu chưa? Thì giờ sao? Làm sao thử những cái đó, biết cái nào program vào chúng đây. Chứ phải biết con mối nào đó, mình có program những virus nào trong đó, phải thử cho chúng để mới tìm thuốc chứ, mới ra tiệm mua thuốc chúng chứ. Chứ một cái xịt thuốc bừa vào nó đâu được, tốn tiền mà không có con mối nào chết hết. Thế mới thử cái program. Khi mà bắt trúng tên nó đó, sư ông Nhất Hạnh có cái bài thơ đó, hãy xin gọi đúng tên tôi. Phải không? Gọi đúng tên là quay lại liền, mong gọi đúng tên đi mà kệ. Thì gọi đúng tên một cái, đúng tên lọc một cái tay cứng liền. Phải không? Còn ai cũng Hoàng Anh phải không? Gọi Long, Lân, Linh, không đúng tên thì sao? Nó xuống, nó đâu đúng tên nó đâu. Quý vị hỏi thầy nhiều thứ, hỏi gì rắc rối quá. Quý vị cứ biết đúng tên là nó cứng là được rồi, là đúng rồi. Thầy chỉ cần quý vị đúng tên mà cái tay cứng lại là đủ xài rồi quý vị. Còn quý vị rắc rối cuộc đời nó mệt lắm, nhiều khi mình hỏi tới hỏi lui, hỏi ấn tay cũng nên thanh đó, thầy là cần phải. Thì khi mà ấn tay một cái như vậy đó, mà cái tay nó cứng, tức là những cái mình hỏi nó chính xác, trong đó nó là như vậy. Rồi biết rồi, bắt tên nó được rồi, rồi đáng nghĩ như vậy. Giống như có một cô thử thầy, cô thấy đâu biết, cô nói giỡn, tôi giận chồng tôi. Rồi tôi không giận chồng tôi, thấy đâu biết cô giận hay không. Thầy nó thật sự thấy đâu biết cô giận hay không, cô bịa cô làm gì, nhưng mà thầy không biết. Hỏi cái ấn xuống cái đúng, nhìn nó thầy không biết đúng là chỉ nói đúng vậy thôi, cái cô gật đầu nói đúng. Rồi, nhìn xong rồi. Tức là nó cho mình thấy rằng mình có thể communication được với cái sâu thẳm bên trong. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Thì sau khi mà mình nhìn thấy nó rồi đó, thì cái phần sự kế tiếp, đây là cái chương trình mà tu tập đó. Thì sau khi mình tìm được cái phổ hợp mà sai lầm rồi đó, thì kế tiếp đó là cái phần quý vị phải tìm một cái. Thường thường khi mà tìm ra được cái chính rồi đó, thì là cái đối trị nó dễ lắm, tương đối dễ. Đối trị thì đối trị cũng vậy, một lần nữa lại phải thử. Tức là mình biết con mối rồi, nhưng mà mình mua nhiều thuốc, nó bán đủ thứ tên đó, mà có nhiều tên nó bán nó để thuốc không đủ mạnh, nó giết nó không được. Thì đó mẹ phải thử, đem một lọ đống là 5-6 lọ để đây, kể thử có cái nào xịt vô là nó chết liền. Thì quý vị tìm ra rồi đó, thì nhờ những người là mà gọi là nhà nghề chuyên gia ấn tay trong tổ của mình đó, ra thử cho mình coi. Tôi tìm những cái thuốc này coi có trúng không. Rồi ấn rồi ấn, phải nói cái đó ra để cho người ta biết chứ. Chứ mình cứ lặng lẽ âm thầm thôi, cứ ấn đi, không có ai biết gì hết. Mình nói ra. Thì sau khi nói mình nói trúng cái nào đó, đúng cái program mà chống lại đó, thì cái tay nó sẽ cứng lại liền. Quý vị có cần biết trong một cái computer nó máy móc nó chạy sao không quý vị? Quý vị dây nhợ nó nhắn sao? Quý vị lái chiếc xe hơi hay quý vị chỉ biết mua rồi nó đưa cái chìa khóa cái đút vô các bạn, quý vị có biết máy móc nó gắn ở trong đó làm sao không? Quý vị tới hỏi tôi muốn mua chiếc này, nhưng mà anh làm ơn giảng cho tôi tại sao mà mật lại thì bốn bánh xe nó quay rồi, tại sao máy lạnh nó chạy vậy, anh giảng nghĩa giùm tôi đi. Nếu mà giảng nghĩa không giảng nghĩa được, tôi không có mua chiếc xe này đâu. Quý vị đi mua xe quý vị có làm vậy không? Vậy sao quý vị làm thầy rắc rối vậy? Mình chỉ cần thấy nó chạy là đủ rồi, mua xe chạy là đủ rồi, chứ còn bắt ngủ rắc rối vậy. Đó. Thì khi mà mình tìm cái này thì mới ngược rồi, thì bắt đầu lúc đó quý vị phải thiền quán. Tức là thiền quán làm sao? Đây là toàn bộ cái technique tu đó, cái phương pháp tu. Lúc đó quý vị bắt đầu mỗi lần ngồi thiền, mình đưa từ từ cái phổ hàm nó vào. Khi mình ngồi thiền á, tâm thức mình nó xuống cái gọi là cái dạng sóng alpha. Bình thường mình sống như vậy thì cái tâm thức mình nó dạng sóng beta. À, tức là trong một giây á, là nó giật từ 13 cho tới 30 Hz. Chạy nhanh lắm. Tức là đầu mình nhìn thấy, mình tưởng mình không nghĩ gì hết, là thật ra nó nghĩ lung tung trong này. Đó. Cho nên khi mình ngồi thiền để làm chi, để cho tâm mình ấy, những cái làn sóng tâm, mỗi lần mình nghĩ một cái là một cái impulse, một cái sự giật điện nó giật lên. Cho nên chỉ trong một giây thôi mà nó, mình tưởng vậy chứ nó giật từ 10 13 cái làn sóng giật lên giật xuống, từ 13 tới 30 Hz. Nó tính trong một cái chu kỳ như vậy, là một chu kỳ thì trong một giây mà nó giật nhanh lắm, kinh khủng, gần như một sát na vậy đó. Thì khi mình ngồi thiền để làm chi? Để cho tâm nó lắng lại. Thì những cái làn sóng thầy nó ảo lên như là sóng thần vậy đó. Bắt đầu nó nhẹ dần. Cho nó nhẹ dần như vậy đó, thì từ từ nó sẽ có những kẽ hở. Những lúc mình lắng lại chút, thì những cái kẽ hở đó, thì mình đưa cái phổ âm nó có thể lọt vào. Còn khi mình tỉnh, mình nghĩ lung tung hết, mình làm, khi mà mình lo nghĩ nhiều quá, đầu tâm thức ở trong cái trạng thái beta, tức là căng thẳng, suy nghĩ lung tung hết, thì mình nói cái gì nó không có vô trong tâm thức, không có vô được. Cho nên những người tu tập mà muốn chuyển hóa thân tâm của mình, thì phải tập ngồi thiền để cho tâm thức nó lắng xuống, ít nhất là từ trong trạng thái alpha trở đi, tức là từ 8 cho tới 12 Hz. Đó. Thì cái tâm nó lắng xuống, những làn sóng nó nhẹ đi một tí. Thì có những lúc nào nó có kẽ hở, thì trong lúc tâm mình nó lắng rồi đó, thì mình lại khởi đưa cái bài quán ra. Cái bài quán là gì? Là cái program mới của mình. Quý vị hiểu không? Cho nên nếu mình tu thiền mà chỉ giữ tâm vắng lặng không á, thì tốt. Nhưng những cái program nó nằm sâu, chương trình nó nằm sâu trong tâm thức nó vẫn còn nguyên. Khi tâm mình lắng nó thì nó tạm thời đang ngừng. Khi mình canh kỹ quá, ăn trộm nó núp hết. Ăn trộm nó chờ gì? Khi mình không để ý, đèn à, tắt tối thui, cửa sổ quên đóng, lúc đó nó lú ra. Đó, đánh du kích, mình không để ý thì nó mới nhào ra. Còn khi mình ngồi thiền như là chánh niệm tỉnh giác, mắt trợn trừng như vậy, không nghĩ gì được hết, nó không ra. Nó thôi, nó tỉnh giác dữ quá thôi, mình trốn nè. Đó, đến khi mình vào chùa đó, mình làm cơm, là làm đụng độ, làm cung quả, nấu bếp gì đó, cãi lộn rồi nó trào ra ngay lập tức liền, phiền não liền. Đó, như vậy đó. Thế quý vị hiểu chưa? Hiểu tại sao mình phải làm, biết cách xài cái phương pháp ấn tay để mà gọi trúng tên của virus, và cũng gọi trúng tên của antivirus của cái program xấu, và sau đó tìm được cái program tốt mà phải gọi trúng tên cái program đó. Xong rồi xài nó làm sao thì phải xài bằng thiền định, tâm lắng rồi, tâm không nghĩ gì hết rồi, không nói thầm trong não, hay là ăn trụ tánh không gì đó, lúc đó tốt lắm. Ngồi ngàn năm, ngồi đó ngàn năm, ngồi ăn trụ trong đó ngàn năm, yên lặng, yên lặng ngàn năm, thì chính lúc đó, đó là mình phải khởi lên quán. Đó. Quán thì sao? Ở đây là quán là mình chờ cái tâm nó lắng lắng, cái khởi lên một chút xíu, lặp đi lặp lại cái program chương trình của mình, program mới. Đó, program mới. Không giống những người niệm Phật đó, niệm mà tâm đang buồn nó niệm chữ Phật nó không có vô đâu. Lúc đó Phật nó ép thôi. Còn khi mình ngồi thiền tâm vắng lặng đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một tiếng, nguyên cái tiếng nó chạy vào lại già luôn. Niệm một tiếng nào đó, tiếng nó chạy vào lại già. Niệm Phật đền chi? Để cho những tiếng niệm Phật đó nó đi vào A Lại Gia thức của mình. Để đến khi mình chết thì nó làm gì? Những chính những cái đó nó chạy vào đó, để chạy ra đó, thì trong duy thức gọi là chủng tử sinh hiện hành. Mình cho nó vào để nó thành một cái program. Rồi đến khi nó ô tô run, nó tự động nó chạy ra lấy đó, trong duy thức gọi là hiện hành, tự nó bọc ra lấy mình. Mình hiểu chưa? Đó, đó là những cái danh từ hồi xưa, nhưng mà giờ thầy nay thầy giảng theo kiểu mới. Đưa vào, hồi xưa gọi là cái đưa vào nó gọi là huân tập chủng tử, đưa huân tập chủng tử vào, vào khi nó đầy đủ rồi thì nó hiện hành ra ngoài. Nhưng mà thời nay đó là không phải, mình xài kiểu mới, đưa program vào bằng cách quán chiếu, thiền quán. Rồi đến ngày nào nó vào rồi đó, nó đi lần mò trên mỗi một program nó vào, nó chỉ trị chính xác cái con mối kia thôi. Chỉ mỗi kia xong rồi, lúc đó mình lại tìm những cái program khác để diệt trừ những phiền não. Cho nên mục đích của người tu, nhất là tu của Nguyên Thủy, tu tập rất là lâu, đến khi mà cái vị đã ngồi thiền rồi, trôi vào nhìn ngoài không thấy con virus nào ra hết, lúc đó nói chính là hán, việc gì cần làm tôi đã làm rồi, rửa sạch sẽ trong hết rồi, đây là kiếp cuối cùng, không trở lại nữa. Đó. Rồi thì đó là thầy nói cái phương thức mà tu tập trong mấy cái ngày tới, để quý vị hiểu cái cách chuyển ý nó là như vậy. Đó. Chứ còn tại sao mình tu mà nó không có chuyển một chút xíu nào? Tại vì mình tu, mình quên mất cái vận hành của ý thức và a lại gia thức. Thế thì không có đả động mặt na, tại mặt na mình để qua bên. Chưa có nói thêm nó. Thì mình tu đó, mình biết ai cũng biết là tu là phải diệt trừ tham sân si. À, biết mình có tánh xấu quá mà sao cứ mình tính hay ganh quá, mình hay tính hay sân quá, biết những cái đó mà không sửa được, mình đi sau không à, nó sân đã rồi về mình mới tức quá, là trời đáng lẽ hồi nãy mình không nên sân như vậy. Mà cứ làm tới làm lui hoài thì nhiều lúc mình chỉ nhịn được 2-3 câu, đến câu thứ 4 là nổ bụng rồi. Tại sao? Tại vì đó, cái chương trình tâm ý ở trong a lại thức luôn luôn nó mạnh hơn ý thức, luôn mạnh hơn quý vị. Vì không hiểu đấy, cái đơn giản thôi. Đất, quý vị thấy có nhiều cái cây mà nó mọc lâu năm, cái rễ của nó nằm dưới nó làm cái nền xi măng của quý vị bị gì quý vị? Nứt ra luôn. Cây nó mềm phải không? Cây nó mềm lắm. Nhưng mà lâu ngày đó có những cái nền nhà mà cây nó trồng gần quá, mà cái cây cổ thụ đó, thì từ từ với lâu ngày lâu năm đó, cái rễ nó mọc và mọc rồi nó đổi nguyên cả cái tảng xi măng của quý vị nổi lên luôn. Phải vậy không? Đó. Nó nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng mà sức mạnh của nó rất là mạnh. Những cái chủng tử, những cái chương trình ở trong tâm thức của A Lại Gia nó rất là mạnh, nó điều khiển mình trên ý thức. Giống như ta ví dụ đó, ý thức giống như là cái tảng băng đó, chỉ có lú lên chút xíu thôi, cái iceberg đó, iceberg nó lú lên chút xíu thôi, còn nguyên cái phần ở dưới đó, nó to gấp 10 lắm quý vị, to lắm. Cho nên mình mà chỉ dùng ý thức không á, mình cản lại, mình cố gắng làm gì dễ sợ lắm, không bằng đó. Cho nên những cái mà trên nó bật ra đó, là nó mạnh hơn mình. Rồi, đó thì tóm lại quý vị, nói chung là cái cách hôm nay đó, là cái buổi này đó, là chỉ cho quý vị cái cách đi tìm những cái chương trình cũ negative là như vậy. Thì ngày mai khi giờ thuyết pháp của thầy thì quý vị đem tập vở bút vào đây ngồi bắt đầu làm bài thi, xem mình có những cái program nào mình muốn sửa. Vui quá, sân quá, tham quá, đủ thứ hết. Ngáy to quá, ví dụ vậy, ngáy to quá thì đưa ông thầy nói phải đi nhà thương. Đó thì trong này đó thì có thường thường thầy để quý vị làm, nhưng mà trong này có những cái chương trình nó coi như là nó tệ hại hơn, nặng hơn, tức là có những người mà có những cái chương trình nó làm mình khổ sở nhiều hơn những người khác thì phải nói ra để cho những người khác giúp, mà tổ trưởng giúp được thì nói thầy, thì thầy sẽ chú ý nhiều hơn những người đó. Còn nếu quý vị có vấn đề mà quý vị cũng lặng lẽ âm thầm đi vào ngõ hẻm thì đáng chịu. Nên chính vậy tới đây người Việt mình hay nhút nhát, tức là không có chịu nói đó, cứ lặng lẽ, ai hiểu thì hiểu, hiểu thôi kệ nó, thì đâu sao đâu, thì kệ nó, thì mình cứ lặng lẽ âm thầm đau khổ ngàn năm thôi trong ngõ hẻm, rồi cầu cứu Phật tới cứu, con khổ quá thôi Phật con cứu thì cho đem con về cực lạc cho rồi, ví dụ vậy. Đó. Mình là phải tự cứu mình, không ai cứu mình hết. Mình muốn Phật tới cứu mình phải la làng lên, một ngày la Nam Mô Như Là Phật chừng mấy ngàn lần thì ngay may là Phật nghe thấy, Phật tới cứu. Nói cái khác như tiếng Anh là speak up, phải nói lên, có cái gì phải nói lên, mà nói trong ái ngữ, nói trong nhẹ nhàng, nói trong bình tĩnh. Rồi cái chương trình chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ quý vị có gì thắc mắc trong cái pháp tu, rồi hay là thắc mắc gì trong pháp đàm thì thầy trả lời cho quý vị. Rồi cô Diệu Hương.
Thưa thầy, cái phương pháp mà chất cơ bắp, như là đối với những người mà không có cân, nó bị hỏng không có ngừng được, thì có phương pháp nào không? Trường hợp chết cái gì nó cũng cứng, chết chữ sai nó cũng cứng, mà chết đúng nó cũng cứng.
Làm sao vậy? Hư rồi hả? Cô vô phương cũng chữa. Coi như cũng về cực lạc cũng vừa rồi. Không, nó có cách. Cái cách đó tiếng Mỹ nó gọi là surrogate. Yeah. Tức là thầy thử cô không được thì thầy thử người khác. Và yeah, gián tiếp. Tức là một cái sợi dây này á, thầy cắm thêm mới tới cái máy đông được thì nó gọi là cái dây gì? Extension đó. Không, lấy một cái dây nối đó. Đó. Thì cắm vô đó, nó nguyên cái thùng bự đó, đó là đó, đó đó. Tức là cái dây nối. Tức là thầy vô của cô cũng được. Người sẽ nối thầy qua cô Thanh Lương, rồi nối Thanh Lương qua cô kế bên đó là Diệu Ngọc. Diệu Ngọc dính vô cô. Thầy thử cô được. Nó vậy á. Mà thầy không có chỉ. Điều đó thôi quý vị tìm những thứ rắc rối, nhưng mà nó có cách hết. Đó. Nó có những cách. Cách nó rất là hay. Thí dụ như là mình vào cái người thân mình nằm trong coma, mình hỏi người ta không được, thì họ xài cái technique đó. Có phải muốn xài sao? Dạ muốn hả? Chờ 2 năm nữa. Quý vị có biết là trong khóa tu này đó, là quý vị thấy không có giờ nghỉ ngơi không? Tại vì thầy cho quý vị nhiều thứ lắm, liên tu mà. Tại nếu mà thầy câu giờ đó, mỗi ngày cho một chút xíu thôi, để cho quý vị đi chơi vòng vòng bên ngoài đó, đỡ. Để cho quý vị tu dễ sợ, nghĩa là information tới tấp vậy đó, rất là dễ quý vị. Thầy chỉ không có dấu nghề đâu. Cái người đó nằm ở đó, quý vị thế nhờ một người khác đứng nắm cái tay người đó thôi. Nắm cái tay cái người đang coma đó. Rồi cái người đang tỉnh đứng ở giơ tay quý vị thật là. Nó vậy thôi. Yeah. Vậy thôi, đơn giản. Cắm dây điện vào. Con người mình đó, nó gọi là electric body. Mình là người có điện mà. Thế khi mà chết đó là toàn là âm không. Bây giờ là âm dương nó chạy trong này. Đó. Cho nên quý vị, thầy không đụng cho người quý vị được á. Thầy nhờ người khác đụng quý vị xong thầy đụng nhờ. Thí dụ thầy muốn thử anh tâm hải nguyện là mà xa quá, cái thầy kêu anh Từ Bảo nắm tay, hay là không cần nắm tay nữa, rồi cho cái đùi đụng cho cái người đó thôi. Xong rồi cái thầy thấy thầy đụng cho anh này một cái, điện nó giật một cái, không biết. Thôi thầy nói thôi chứ thầy không có làm cho quý vị, không có làm cho quý vị coi đâu. Tí nữa xong quý vị lại nghĩ cái khác nữa. Dạ rồi thôi, ai có gì hỏi cả.
6 tuổi phải báo cáo trong đội của mình với những cái gì.
Có những người thì thầy ơi, cái bà nó sắp khùng rồi thầy, thấy mà thầy không có cứu trong vòng tuần lễ này mà thầy không cứu là cuối tuần là bà sẽ khùng với thầy. Lúc đó nói thầy sẽ tới. Còn những người mà buồn đau khổ gì đó nó thường quá, người nào sắp khùng, sắp chết rồi, sắp điên gì đó, sắp thì báo cáo thầy về thầy mới tới. Được rồi. Trong đào khoan khoan, trong này các ai sợ ma làm ơn giơ tay lên cho thầy biết. Khoan khoan, ai khoan đây đây, rồi khoan khoan, rồi chọn bên này ai sợ ma, bên này cũng quay sang ngó cả ai sợ ma đồng tình giống mình, nhớ nhận mặt nha. Bên nhóm bên này có một người sợ ma thôi, giơ cao lên đừng sợ, cô không phải mừng đâu. Và một người phía bên này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chờ bên này thắng rồi. Ủa có 6 rồi chưa giơ tay. 7, nhóm bên này có 7 người sợ ma lận. Cô thấy bên này ngon lành chưa? Rồi thôi thầy biết rồi, cô giơ lâu quá. Có chứ, kiểm cơ bắp không chính xác, tức là khi mà như hồi sáng cô, tức là cô kia là ấn sao nó cũng sẹp hết, ấn sao nó cũng cứng hết, đó là một. Hai nữa đó là như thầy nói buổi sáng đó, là cái circuit electric đó, của cái người đó nó chập, cho nên mình phải thử. Như thầy nói buổi sáng đó, thầy nói ok, anh nói thử đi, thì khi nói đúng tên phút tay nó cứng, sau đó anh nói tên nam nó xẹp xuống, biết là cái circuit đó nó đang chạy bình thường. Mà khi tên anh thật của anh là Phúc mà mới ấn cái nó xẹp xuống, tức là nó sai rồi, cái kiểm cơ bắp sai rồi, kiểm cơ bắp sai nhá. Thì lúc đó nó phải sửa lại cái máy này. Nó có cách sửa, như thầy nói hồi sáng á, thầy kêu đi ra lấy một ly nước cho một chút xíu muối vào uống, xong rồi thầy chỉ những cái huyệt trên người đó, chả những huyệt đó, đánh huyệt hay là gì đó, xong rồi thầy nói lại chút xíu, xong xuôi hết thì sửa lại kiểm lại thì nó chạy tốt, thì lúc đó mình mới xài được. Có những trường hợp nó không chạy, mà thường thường những trường hợp mà không chạy mà chạy sai đó là tại vì cái system electric, tức là system biology, tức là những cái gì trong này nó hơi trục trặc, thì nó thiếu dầu, thiếu xăng, thiếu nhớt gì đó, mình cho lại chút xíu nó chạy đúng. Vậy thầy không biết biểu diễn nữa, tại vì thầy có thể thấy người nào nó không có chạy gút nó thì kêu lên, nhưng mà vẫn ở đây thì không có làm những chuyện đó nữa, làm nữa nó đẻ ra tùm lum hết rồi. Rồi có ai sợ ma thì cho sợ luôn. Người tổ hai, nếu tự mình không thể tìm ra được những tập khí tiêu cực để sửa đổi, mình có thể nhờ những người thân giúp đỡ được không? Được. Dạ. Nếu mình không có nhìn thấy được chính mình thì mình nhờ người khác. Mà thường thường nếu mà người mà không nhìn thấy những cái này đó thì thường thường là những cái tập khí tiêu cực này nó có nhưng mà nó không có mạnh. Những người mạnh đó thì mình nhìn thấy ngay lập tức, tức là cái emotion nó, tức cái cảm xúc nó người đó tự biết liền. Giống như thí dụ những người sợ ma nè, quý vị có biết quý vị sợ ma không? Đâu cần ai nhìn đâu, đâu cần anh cho tôi biết tôi có sợ ma không anh? Hay là mình hỏi, chà phải về hỏi chồng con, không biết anh thấy em có sân không anh? Thì cái đó mình không nhìn thấy thì lúc đó phải nhờ người khác. Còn khi nào mà tự mình nhìn thấy thì cái này sợ ma ha, chắc phải làm cái khóa sợ ma riêng chứ. Chuyên trị sợ ma. Sợ ma vui lắm. Không phải vui. Nó là đề tài rất là thích thú, hay. Và có thầy nhìn thấy cô trước là gì cũng. Thường thường á, khi mà mình mệt nó lại mình hay là mình khỏe đó thì nó cũng không ảnh hưởng hết. Thì cái người giống như cái người mà kiểm đó phải khéo léo, biết người đó đang yếu đó, ước chừng cái sức của người ta thì mình hạ cái sức của mình xuống. Nếu mà người ta cái tay người ta cứng rồi mình phải ấn mạnh, còn nếu mà tay người ta yếu thì mình ấn nhẹ thôi thì vẫn được. Như thường ở đây kiểm cơ bắp đó, thầy nói cho quý vị hay, đâu phải thử ngay cái tay này không đâu, tại vì cái này là cái thô nhất. Tại quý vị là những lực sĩ cho nên thầy thử ở đây. Thật ra đó là không cần thử ở đây, thử bất cứ chỗ nào cũng được hết đó. Chỗ nào mà có cái trục đó, cái joint đó, junction đó, joint đó, tức là thử ở đây cũng được, thử ngón tay cũng được. Người nào yếu siêu thì thử trên ngón tay, và trên ngón tay đó ấn xuống. Người nào yếu siêu mà hết xíu quách rồi đó, không làm gì được hết, thì thầy nói ngồi đây giơ ngón tay ra, ấn ngón tay xuống, có vậy thôi. Còn người khỏe thì giơ cùi chỏ lên ấn xuống vậy. Còn là quý vị đa số lực sĩ hết thì làm ngay đây. Rồi cô
nguyên nhân cái
cũng như là chính xác, hay là mình chỉ nhớ lại là có thể qua tôi, có thể mẹ tôi, tại vì mình đâu có nhớ gì hết. Mình chỉ nhớ chung chung thôi, là mình phải biết rõ là
ngày, không phải là ngày đó, nhưng mà... cô này có hỏi đó là phải nói là phải trở về đi tìm cái nguồn gốc của nó, quá khứ của nó, phải tìm chính xác là tôi bị cái cảm xúc này vì ba tôi hay má tôi, mà hồi đó tôi nhỏ quá nha, không nhớ ba hay má thì làm sao giờ, thì hỏi nó ghi hết, là máy camera nó thâu hết ở trong đó, mình không có nhớ, ý thức không nhớ, nhưng mà a lại giải thức nó nhớ hết. Thì không nhớ, tôi hỏi hồi đó phải ba tôi không? Tôi bị buồn như vậy, hay là bị tức như vậy, hay bị cục bú này, có phải tại ba tôi không? Ấn cái thấy cứng, sao mà thở phải má tôi không? Sụp xuống. Sụp xuống là gì? Là nai. Không phải. Còn mà ấn cứng một cái là da, yeah, là yes, là we, là đúng. Đúng là ba tôi.
Con chỉ biết là có gì với ba con thôi.
Ừ, có cái gì trục trặc, something wrong thôi.
Con không biết, ví dụ như cái cảm xúc con có đó là vì ba con, hay vì ông thầy, hay là vì mẹ con, vì mình hơn nữa mình không biết. Thì vì sao con có thể con làm cái anti-program
này? Đúng rồi. Ở đây á, thầy chỉ sửa cho những quý vị những cái program nào mà quý vị ý thức được thôi. Còn những cái program đó là program vô ý thức. Tức là những cái đó là nó xảy ra mà quý vị không có ý thức. Cho nên nếu quý vị không có ý thức vẫn có cách sửa, là một loại khác nữa. Thì cái đó là một cái, nó có cái chương trình khác nữa. Chương trình đó quý vị học xong chương trình này đó, lên đại học thầy dạy tiếp. Nên cái này đang tiểu học, đang dạy những cái chương trình mà mình ý thức mình đã cho nó vô. Bây giờ mình mới ý thức xóa nó đi. Còn có những cái chương trình mà những cái cảm xúc nào mà quý vị có trước 7 tuổi hay là có trước 5 tuổi đó, mình không còn trí nhớ nữa đó, thì những cái đó nó khó sửa hơn, tại mình không có ý thức được nó. Mà như vậy nó còn nằm sâu chìm dưới nữa. Và những cái nào mà mình có ý thức được, biết được nó, tức là bắt đầu mình mười mấy tuổi rồi cãi lộn, hay là bị cái gì đó, bị ba má đuổi ra khỏi nhà, đi lang thang gì đó, đầu đường xó chợ đi ăn xin gì, ví dụ vậy, còn nhớ được. Thì ở đây là mình lo những cái chuyện đó, còn hồi cô 3 tuổi thì chờ một chút xíu để mà học xong cái này đã, sửa từ từ nhé. Rồi, anh Đức Bổn. Dạ, rồi một câu ha. Cái người hoài nghi đó thì nó vẫn chạy như thường, tại vì hoài nghi đó là ý thức hoài nghi. Mà khi mình kiểm đó là mình không, người ta nói là mình bypass, tức là mình cua xỉa quy tê, mình không có hỏi gì ý thức, ý thức nó muốn nói gì đó nói, nó muốn nghi gì nó nghi, không thành vấn đề. Thế nữa anh lên đây thầy thử lại cho anh, anh muốn nghi cách mấy cũng được. Dạ. Rồi một, rồi. Tức là anh này nhờ những cái người mà gọi là cái đó là của Freud đó, Freud đó, nhờ ông kiếm á. Cái nên những cái anh nghĩ cái đó là anh biết là trung bình, mà ông kiếm là anh mất bao nhiêu năm thời xưa đó, bị một cái mà có vấn đề gì đó đó, mà đi tới những gặp những người mà mình làm trên đi văn á, mình cứ nói đó. Bên Đức này nó gọi là gì, không phải thông minh, analyst rồi đó, analyst rồi, cái cách mà của ông Freud là ông Freud rồi đó.
Đó.
À, phân tâm học. Anh biết trung bình tới gặp những ông đó là minimum để mà ông moi ra được cho mình cái gì đó, anh biết bao nhiêu năm không? Từ 5 cho tới 10 năm. Và phải có tiền đó nha, một tuần đấy hai lần. Một tuần tới nằm dài nó nói. Những cái technique hồi xa xưa của những ông đó. Bây giờ thầy hỏi quý vị đánh máy, quý vị còn lấy cái máy mà cọc 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 đánh mà gõ, để lấy kè một cái là cọc 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 cọc, e một cái là cọc 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 vậy không? Nói không, cái máy này tốt lắm đó quý vị. Máy này là mấy trăm năm trước ba má còn xài, tốt lắm thầy, không có cần điện nữa đó. Cứ cọc 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 cọc, e một cái, cọc cọc cọc. Thầy nói đùa anh thôi. Hay là quý vị xài iPod, iPad, iPhone nữa là bấm trực trực liền. Dạ đúng. Đó, thà những trường hợp mà đi nằm ở đó mỗi tuần hai lần cũng dường tiền cho ông đó, nó chừng trong vòng 10 năm á, thì đi cái hypno, cái thôi miên á. Hypno là gì? Thầy đồng ý cái đó. Cái đó là loại nhanh đó. Thì cái hypno đó, thôi miên đó là gì? Là nó đi qua nó làm cho thằng ý thức ngủ đi, để mà nó nói chuyện nó lại cái tên a lại giả thức. Thì cái đó là technique của hypno. Cái đó good. Thầy đồng ý cái đó. Thì chính vì những cái người mà hút thuốc lá đó, biết là thuốc lá là không có tốt, biết thuốc lá không tốt nhưng mà bỏ không được. Tại sao? Tại cái tập khí, cái chương trình nó chạy sâu vào trong tiềm thức rồi, ý thức biết không được. Nhưng mà đến ngày giờ đó, cái cơn nghiền, cái program nó lên là phải. Thì giờ làm sao? Thì một là xài theo thuốc để những cái patch này gắn đây này, trích nhiệt, những thứ đủ thứ hết. Thì bây giờ đi tới hypnose. Cái người hypno giỏi là người biết làm cho cái người kia ngủ. Thì hypno người nào cũng làm được hết, nhưng mà người hypno giỏi là phải biết lấy cho một cái program nào cho vào đó nó chạy ngay lập tức. Có người khác cứ mò không, hôm nay tới hypno rồi vậy cũng không sao. Tức là sao không chạy là tại sao? Không phải ông dở, ông không tìm ra một cái program khác để mà cho vào. Có chứ, cũng nguyên do cũng nhanh hơn. Thì ông cũng vậy, thì hypno cũng vậy, tức là ông làm cho mình ngủ xong là ông cũng có thể đi vào trong cái kho đó, ông tìm xem là mình bắt đầu hút thuốc cái hoàn cảnh nào. Tại vì cái lại thức gọi là cái kho nó giữ lại hết, nó giữ lại hình ảnh, giữ lại tất cả những dữ kiện quá khứ của mình, nó giữ lại thì họ có thể vào được. Rồi cũng Thanh Vân. Không nói.
Không phải không nói, mình nhìn mà không để ý, không để cái tâm mình vào. Mình nhìn cái mà mình đừng, ví dụ mình nhìn cái hoa mình cũng đừng để ý là nó đẹp hay nó xấu. Thì thưa thầy, con hơi thắc mắc là như vậy có nghĩa là mình đang đè nén cái a là giá thức của mình xuống, mà mình lúc đó là coi như là mình spare, mình không cho nó trồi lên hay sao?
Tính nói thì bịt miệng lại, không cho nói nữa.
Thưa thầy, tại con thấy cái đó chắc chỉ có một thời gian là ngắn, tại vì con người của mình nó đang bị nhiễm quá. Chứ còn nếu như mà một người mà tâm đã vắng lặng thì sẽ thấy được cái hoa nó đẹp, nó đúng chứ thầy.
Cảm ơn cô hỏi cái này nó để mà sáng tỏ cho cái những người khác. Qua những cái lời mà thầy giảng dạy đó, có những cái quý vị mà thắc mắc cứ hỏi để mà cho những người khác, để mà thầy giảng rõ lại hơn. Thì trong lúc mà nói thì thầy nói phớt phớt, tại những ý khác ra đó thì nói. Thì những cái thầy nói có nhiều người mà ủa sao thầy nói gì kỳ vậy, đi nhìn mà không biết hết. Thầy lặp lại, trong cái tâm thức của mình đó là luôn luôn nó biết rồi, nó đã biết rồi, nó đã nhìn và nó đã biết là đẹp rồi. Giống như quý vị chụp, lấy máy hình quý vị chụp xa, chụp cái hoa đó, cái hoa đang đỏ tươi, thì quý vị nó chụp nó có chụp đỏ tươi không? Nó chụp đỏ tươi. Màu gì nó là nó như là fidel à. Máy chụp máy tốt nó là ngoài sao y chang vậy. Trung thực. Cái vấn đề mà mình nói ra cái đó là vấn đề của ý thức. Cho nên mình xưa nay mình không quen sống với lại cái kia. Cái kia nó gọi là tánh giác. Từ nó đã biết rồi, nhưng mà mỗi lần mình nhìn vào nó, mình phải nói vào thêm mình mới yên trí. Chứ quý vị thật ra là quý vị tập lên, cứ tập đi, cứ nhìn lên, nhìn vào cái gì á mình chưa kịp nói nó đã biết rồi. Quý vị để ý đi thiền hành, quý vì cứ ngắm trời ngắm đất này. Tại vì mình lý luận nhiều quá, cái bông đẹp không cho tôi biết là bông đẹp, đi thiền hành hồi ngu à. Đi thiền hành tuần lễ xong ra ngỡ ngàng ngỡ ngàng hết, nhìn không biết thầy dạy tu gì ghê quá. Chính thầy cũng thầy ngỡ ngàng ngỡ ngàng. Quý vị thấy thầy ngỡ ngàng ngỡ ngàng không? Thầy đi thiền hành thì thầy từng trước cái thầy cũng ngỡ ngỡ vậy. Nhìn bông không biết đó là cái gì nữa. Từ từ mình tập đó, mình sẽ thấy rằng nó đã biết trước khi mình nói rồi, nó là như vậy đó. Mình càng nói thì nó càng, mình mới che lấp cái kia. Mà đến khi mình đừng nói nữa đó, thì cái kia nó sẽ hiện ra. Tại vì cái này nói nhiều quá. Đơn giản, trong ngày đó, cái đồng hồ tích tắc của quý vị đó, quý vị có nghe thấy nó không? Đợi đầu giờ, cái đồng hồ tích tắc đó, nhưng bây giờ nghe thấy nó đó. Mà đến tối đó, mình nằm á, quý vị có nghe thấy nó không? Sao nó kêu to dữ vậy nè? Lạ vậy đó. Và ban ngày đó vặn nhạc nè, nói chuyện khua chén bát chảo không nghe thấy nó. Đến đêm thì nghe thấy nó rõ ràng một một. Khi tất cả những cái tiếng động kia lắng chìm xuống thì cái này nó hiện ra. Thì cái tánh giác của mình đó, xưa nay nó đã có sẵn nó rồi. Mình không biết nó. Mình sống, mình đem mình lệ thuộc vào cái mắt thấy, tai nghe, lệ thuộc vào cái sáu giác quan của mình. Đến ngày nào nó không hoạt động nữa, nó chết chưa, ngày đó chắc tôi khùng, tôi ngu, vì không biết gì hết. Đến khi mình dập tắt hết những cái đó, tắt những cái đó, thì từ từ khi tắt những cái đó thì lúc đó mình mới ý thức được là những cái kia nó đã có từ ngàn năm rồi. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ này, ủa trời, mình giác ngộ cái mà mình tưởng là mới, nhìn lại chúng sinh nào nó cũng có hết. Chúng sinh nào cũng có cái giống mình hết, nhưng mà nó biết sai. Người nào cũng có máy xịn hết mà không biết sai. Đi xài máy cũ mà. Tại cái kia không ai nói hết, cho nên là cứ lấy xài máy cũ là mắt mà không nhìn thấy. Cho nên khi mà tập được người đi như vậy đã đền chi. Giống như Kinh Lăng Nghiêm nói, trở về với cái tánh thấy, để mới trở về cái tánh nói. Tánh thấy tự nó nhìn thấy là nó biết ngay lập tức, mình chưa kịp nói. Quý vị có để ý đó. Nhiều khi mình thầy nói trời tí nữa không biết xuống giảng cho quý vị cái gì hết, phải tí phải soạn bài, không biết tí nữa xuống nói gì, viết cả ngày cứ ngồi viết, mình tiếng nói cái này tiếng nói này, viết vậy mất thời giờ không? Ok đừng lo, tí nữa xuống tự nó biết nói, nãy giờ tự nó nói lấy mình, nó đâu phải thầy đâu, thấy không? Thầy đâu có đọc. Kính thưa quý vị, chúng nay chúng ta học về ý tình thân hai chỗ nào? Không cần, thầy nói nó đừng có lo, cứ xuống này, cứ ngồi xuống là tự nó nói lấy mình, nãy giờ nó nói lấy mình không quý vị? Đâu phải thầy nói đâu, tự nó biết nó nói lấy mình đó. Thì tự biết lấy mình đó là tánh giác, mà khi tánh giác đó thì xứng tánh tác thật sự, đụng thì tự nó biết làm lấy mình. Cho khi có việc nhìn cái bông á, mình nó ủa sao cái bông này thầy không cho mình nói là bông đẹp á, thầy nói là cần có vị cứ tập lên nhìn, có vị nhìn á, mình chưa kịp nói bông đẹp nó đã biết trước rồi. Nếu thầy nói vậy quý vị có hiểu không? Chưa hiểu thì cứ nhìn thử từ từ là thấy. Cô sợ cái là xưa nay mình quá quen thuộc với cái ý thức, mà ý thức nó rất là chậm. Nó nhận vào nhờ tưởng hành thức, sau đó nó mới quyết định phán xét đây là cái bông hồng, nó đẹp như vậy, vân vân và vân vân, nó màu đỏ. Bây giờ không cho nói những cái đó thì chắc mình không biết nó là cái gì. Nó như vậy đó. Đi mà nhìn mà không cho nói gì hết, không biết gì nữa. Tại xưa nay mình quen với cái chậm rì đó. Xưa nay mình quá quen với cái chậm rì của ý thức đó. Cho nên đến khi mà đừng xài ý thức nữa, không biết gì nữa, không biết nói gì nữa. Cho nên khi mà không xài ý thức nữa thì từ từ mình mới xài được cái ngàn năm kia. Thì xài đến cái ngàn năm kia nó đã có sẵn rồi, tánh giác đó. Thì bên ngoài đưa vô gì nó bật ra liền, đưa vô bật ra. Tức là cái gương nó như vậy, quý vị đứng tới soi gương nó có soi mặt quý vị không? Hay là nó soi mặt người khác? Tự động. Nếu nó tí nữa gương ta tới nhớ soi mặt ta nha, đừng soi mặt cái người kia nha. Nếu không cần nói vậy đó quý vị. Cần nói cho quý vị. Không, cái này nếu mà không hiểu thôi kệ nó, quý vị cứ đi nhìn đi. Nhưng mà nhớ đừng nói đó. Để coi con mình có ngu không? Chết thầy rồi. Không dám sổ nhau trùng nữa. Muốn làm thầy nói gì đó là thầy muốn chứng minh là nó đã có trước rồi. Cho nên thầy mới lại lấy nhau trùng đưa ra, mà lại đưa ra lại càng hỏi thêm nữa. Xứng tức là thích hợp. Xứng tánh tác Phật sự, cái nghĩa là gì? Tức là mình làm Phật sự là làm công việc Phật, tức là đi cứu độ chúng sinh, bố thí, cúng dường vân vân. Nhưng mình làm tất cả những việc đó không phải vì cái ngã, không phải vì suy nghĩ, không phải vì tính toán. Mình làm một cách tự nhiên. Cái tự nhiên đó từ cái Phật tánh của mình ra. gọi là xứng tánh. Xứng tức là tương ưng với cái tánh, và tánh đó là Phật tánh hay là tánh giác. Thì mình làm tất cả công việc Phật sự mà làm bởi vì không phải vì cái ý thức, cái ngã nghĩ, mà tự động cái tánh giác, cái Phật tánh tự động nó tỏa ra. Cũng giống như mặt trời tự nó tỏa ra ánh sáng, mình không phải sáng dậy mình bấm nút mặt trời mở ra chiếu, bấm tích cái mặt trời chiếu, tối 8 giờ thôi mặt trời đi ngủ đi, không xài nữa, bấm một cái mặt trời tắt. Mặt trời luôn luôn tự động nó chiếu lấy mình, và nó chiếu một cách bình đẳng. Nhà giàu nó cũng chiếu vậy, nhà nghèo nó cũng chiếu vậy. Mình nói, ê, tôi đóng thuế nhiều ở Đức này đã, làm ơn chiếu chiếu nó ánh sáng nhiều, mặt trời chiếu xuống nhiều rồi. Còn tên kia nó không, nó trốn thuế, đừng chiếu cho nó, thế như vậy. Thì xứng tánh là như vậy đó, tức là Phật, cái Phật tánh của mình nó nhìn thấy sự việc nào, người nào đau khổ, tự động tới cứu. Có cái việc gì cần làm, tự động mình tới làm, làm xong bỏ đi. Còn mình không có làm giống vậy, mình thấy chờ tới chỗ này làm good nè, chỗ này làm xong người ta ghi tên mình nè, ta xưng tán mình nè, chỗ này đừng nên làm tới trúng chửi, ghét mình đừng tới, thí dụ vậy. Mày xứng tán, xứng tán tác Phật sự là như vậy đó. Muốn làm xứng tán tác Phật sự được thì phải trở về Phật tánh, phải trở về cái tánh giác của mình, và để tự động nó trổ ra lấy mình. Thì làm cái công việc như vậy, mình không phải suy nghĩ, không phải tính toán, không phải bóp chán, không phải nghĩ bạc đầu hay là thức khuya dậy sớm vân vân. Đủ duyên thì mình làm, hết duyên thì mình đi. Mà hết duyên mình thấy trời hết duyên mà tôi không muốn hết, tôi muốn làm tiếp, thì đâu phải xứng tánh nữa. Tức là tôi muốn làm tiếp, tức là cái đó là gì? Xứng với cái ngã của mình để mà làm việc Phật sự. Mình hiểu chưa? Đó là vậy. Mình phải nhớ nhớ, không có nói tiếng Hán nữa. Rồi cái việc đi mà không nói, là còn ai có gì thắc mắc trong các tổ gì đó giơ tay lên. Đó. Thầy không biết. Thầy huệ phát sanh, cái đó đo lấy người nào có huệ rồi đó, có Đức Phật hay là A-la-hán tới lấy máy nó gắn vô đầu các ngài có ra làm sao. Thôi giờ cô hỏi vậy là cô nói là những người đo đó là những Lạt Ma Tây Tạng hay là người Việt mình?
Dạ không, tại nghe nói cái thiền của thầy không triệt đó, bây giờ họ sắp đưa cái điện lão đồ đó qua như là Thái Lan, sắp có sửa có cái về tôn giáo, thì họ đưa cái bằng chứng ra là nói là ở trong dòng thiền bắt đầu chứng minh bằng khoa học đo cái điện lão đồ để mình cái người ngồi thiền đó.
Cái đó thầy không có rành lắm, để khi nào thầy tới Cali thì gặp thầy Đông Triệt thầy hỏi thăm. Thì nếu mà được vậy thì thầy rất là mừng. Mừng là có những sáng kiến hay vậy. Ở bên Mỹ đó, ở những cái trường đại học lớn của Mỹ đó, nhất là về nghiên cứu về óc á, thì họ đã từng mời các Lạt Ma Tây Tạng tới rồi. Và họ cắm điện tùm lum trên đầu á. Cắm chung quanh, cắm những cái electrode nữa, trùm vô là cắm vô đo. Hình như ở đây cũng vài người được đo rồi phải không? Có ai được đo đầu chứ? Giơ tay lên cho đây là có mấy người được đo đầu rồi nè. Cũng này, giơ tay rồi. Hai người đo đầu, ai nữa? Ba người đo đầu đó. Mấy người được đo đầu
vừa rồi đó là ở thì có đo cho thầy Thích Không Triệt. Tìm ra được một cái vùng gọi là vùng
nhận thức.
Trong khi ở Harvard thì người ta tìm ra được cái vùng tánh nghe, những cái vùng khác, vùng xúc chạm, vùng nghe và vùng thấy. Thì thầy Thích Không Triệt đó là muốn chứng minh rằng cái tánh giác tức là cái vùng nhận thức. Có thể bây giờ sẽ tìm ra thì vừa rồi là ở trường đại học Tübingen hợp tác với dân Mỹ có trực hành cho thầy và chứng minh được điều đó. Thì bây giờ đang cái process đó đang tiến triển.
Ok, tốt. Cô này cô nói rõ hơn á, là thầy Thông Triệt phải tìm ra cái vùng mà nhận thức, tức là vùng tánh giác đó, phải không? Nhắc đừng là trên đầu cái bộ óc của mình đó, thì nó có nhiều vùng, vùng tánh nghe, tánh thấy, tánh nhận biết, tánh nhìn vân vân, xúc chạm đủ các vùng trên này. À, thì giờ thầy Thông Triệt thấy có công nhận khám phá ra cái vùng mà đằng sau này, à, thì làm sao mình kích thích nó, phải vậy không? Thầy là sao tánh giác nó bật ra, phải vậy không? Không phải hả? Có một cái vùng, tức là khi mà đụng cho nó đó, phát triển nó, làm sao cho kích thích nó. Thì một khi mình phát triển nó ra thì mình phải làm cho nó phát triển ra chứ, vùng tánh giác đó. Thì nói chung tất cả những đó đều tốt đó quý vị, thầy rất là hoan hỷ. Dạ, nhưng mà như cô nói đó, thì trở lại cái thầy chỉ có biết cái đơn giản cái cọc đó, cái thấp nhất là ở trong tâm thức của mình đó, nó có bốn cái tần số. Nhưng mà về sau này đó, mới đây đó, thầy cũng theo dõi cái khoa học, nó tìm ra một cái làn sóng mới, là làn sóng gamma. Ai nghe nói chưa? Alpha, beta, delta, theta. Bây giờ nó tìm ra cái gamma nữa, càng ngày nó càng tìm ra những cái tiến dần nữa. Đây, thầy về thầy cọc để tìm, vô Google tìm. Thì đơn giản bây giờ mình ngồi thiền thì mình chỉ biết là khi mà tâm lắng thì những cái đó là thầy Thông Triệt. À, thật ra quý vị muốn thì quý vị chịu khó bỏ 5.000 đô đi mua cái máy, hay là máy rẻ rẻ cũng được, khoảng 1.000 đô cũng có.
Thầy Thông Triệt có cho tất cả các thiền sinh nào muốn thử sau một thời gian tu thiền thầy, thì ai muốn thử thì đăng ký. Có nhiều bạn cũng thử là còn vì chưa có sẵn sàng, ai mà trình độ mới thì nó khác, mà trình độ xong mà tiến triển.
Có lắm thầy, không chịu như nghiên cứu về làn sóng não và lại thiền để mà chứng minh cái đó rất là tốt. Nó chứng minh thì khi quý vị tu tập thiền thì tâm mình á, nó sẽ lắng xuống trạng thái alpha. Bấy nhiêu đó đủ đối với thầy đó, chỉ cần quý vị xuống cái alpha là đủ tu rồi, đủ xài để mà đưa program vô rồi. Mà quý vị mà vô đến delta đó, thì đối với cái đó là vô định, đại định. Mà vô đó thì thầy không xài nữa, tại vô đó là quý vị ngủ say quá rồi, ngủ say như chết rồi đó. Thì trường hợp đó đứt, không có trong program gì vô được hết á, máy nó đóng rồi, tắt máy rồi. Cái máy lúc đó là trường hợp mà vô đại định đó, thì cái tâm thức là đang delta, là cái trạng thái sâu nhất. Còn nếu mà thành mà sâu nữa là thành một lần như vậy nè, thì thằng bon này là sâu lắm rồi quý vị, là gì chết rồi thì không có làm gì được hết á. Thì trước cái ti một đường một thẳng rồi đó, thì nó hơi lên xuống này là delta. Thì trong một giây á, thì là nó gợn sóng từ 1 cho tới 3 hay 4 maximum. Tức là gì? Tức là cái tâm, cái bộ não của mình nó còn làm việc thì nó vẫn phát ra cái làn sóng điện sóng, thì nó còn làm việc thì mình biết là còn sóng. Thì khi bắt đầu mình nghĩ ngợi cái gì đó thì cái bộ óc nó làm việc thì nó rụt rụt nhiều hơn thôi. Thì đó là những cái sự mà khoa học là họ có máy móc họ tìm ra những cái đó. Quý vị chờ khi nào cái Thông Triệt tìm ra gì thì mời cô Giấy Hằng nhớ thông báo cho đại chúng biết luôn. À, nãy có người hỏi thầy tu dẹp bất tình phải không? Dẹp bất tình thì sao giờ? Thì nói cho rõ cho quý vị biết là ở đây thì nói chung chúng ta đau khổ vì tình cảm, cho nên mình tu tập trước hết là làm bớt tình lại, sau đó làm chủ cái tình của mình và chuyển cái tình của mình, chứ không có diệt tình được đó. Thì cái chuyển tình đó là quý vị ráng chờ đến nó bắt đầu từ thứ tư thì đi thành như vậy, chuyển tình. Bây giờ đó chuyển tình, còn bây giờ là mình đang học, đang chuyển cái ý của mình. Thầy chỉ nói quý vị bớt tình, tại quý vị đa tình, mà những cái tình của mình đó là vọng tình cho nên mới khổ. Chứ còn chư Phật Bồ Tát là những người có tình, nhưng mà cái tình đó là tình khác, Cái tình đó là tình không dính mắc, không ái luyến đó. Nên phải học rõ mấy cái chứ, nghe chữ ở chữ tình cái là mà nó nói, ủa sao thầy nói diệt tình như vậy, nguy hiểm quá vậy. Về giống như thầy giảng cho quý vị tìm nghe ban quan gia đây, như vậy thầy giảng quan gia không phải về cái là ly dị vợ chồng con bỏ hết, không phải vậy. Không, thầy có nói rõ trong mấy cuốn băng đó là quan gia không phải thầy về suối quý vị ly dị chồng con, không phải vậy. Để ý thức những cái tình cảm sai lầm của mình để mà chuyển hóa nó thành cái positive emotion đó. Biến ái luyến thành từ bi, biến ganh ghét thành hỷ xả. Đó là cái thứ tư trở đi mới học cái đó. Rồi thôi, hai câu chót thôi nha. Bên này hỏi nhiều quá. Anh Đức Bổn.
Trong tổ của chúng con thì có một người hỏi, hỏi là cái kết quả của chuyển hóa
hay cái kết quả. Tức là tới đây để tu chuyển tình nhưng mà nghiệp nặng quá chuyển không được phải không? Phải vậy không? À đúng, hay. Là tới đây học khóa chuyển để mà cố gắng chuyển tình nhưng mà đúng. Cái đó phải nói là làm cái gì thì làm, cái nghiệp nó vẫn xen vào. Tức là khi mình làm, mình sống trong cuộc đời này là mình có hai phần. 100% thì mình có hai phần. 50% của kiếp này và 50% của kiếp trước. Tức là mình muốn làm một cái việc gì đó là mình đang tạo 50% của cái kiếp này. Nhưng mà cái kết quả đó nó ra làm sao á, nó phải hoàn toàn 50% của mình muốn. Nhưng mà nó có 50% cái bagage, những hành lý mình vác từ kiếp trước tới. Chứ mình không phải tới đời này chỉ có mới tinh. Quý vị hiểu không? Cho nên mình tới đây để tu học cái này, đệ tử của Phật cũng tới cùng nghe hết. Và sao có Đức Phật nói một cái, nói một bài pháp xong thì có người đắc A-la-hán, có người chứng này chứng cái kia. Tại vì tùy vào cái nghiệp cũ của họ, nó làm cho che lấp cái tâm của họ tới mức nào. Cho nên chuyển tình thì cái tình của mình chuyển được nhiều hay ít thì nó cũng tùy vào cái nghiệp của mình nặng hay nhẹ. Rồi đó là rồi thôi, cô chót cô Mai. Những người nào chuyên hỏi là luôn luôn là hỏi hoài.
Thầy hỏi câu
cười nhẹ là những tiếng, nhưng mà con thích đáp lại ta là ha, cười rất là thoải mái. Ngài theo thời thời bây giờ hay là giống như Đức Phật khi lạc thì ta sẽ là Phật cười, thì vậy thì nếu vậy thì có được chứ?
Câu hỏi hay lắm, dạ, tốt. Nhiều thắc mắc rất là chính xác. Cái này là phải hiểu. Trước hết là phân tích rõ ràng là Phật nó là number I, là số 1. Còn Ngài Đại Lama nó không phải Phật. Ngài Dalai Lama chỉ là một Bồ Tát cỡ nào đó từ 1 cho tới 53 thôi. Bậc Bồ Tát là 1. 2. Ngài Dalai Lama đó là tu theo Tây Tạng. Thì cái mật giáo của Tây Tạng đó, họ không có chủ trương giống như Tiểu Thừa Nguyên Thủy. Tức là họ không có bị gò bó bởi những cái hình thức tu khổ hạnh. Cho nên các vị phải hiểu những cái truyền thống thì mình mới không có mắc kẹt. Thầy đi từ truyền thống, sống với truyền thống này như là Nguyên Thủy, Nam Tông, Bắc Tông, Tây Tạng. Thì cái truyền thống, cái giáo lý của Tây Tạng họ không có gò bó cột vào những cái hình thức, nhất là oai nghi của Nguyên Thủy. Cho nên một vị sư nhiều khi đi có thể lắc lư ngồi thiền, lắc lư con tàu, là vừa tụng, vừa thổi kèn đánh trống, rồi cười hô hố ha há, rồi khi cần buồn thì khóc hu hu, rồi kiểu khi đệ tử la đánh cầm đồ liệm quăng gì cũng ok hết á. Không sao mà nói trời ông sân lắm, không phải truyền thống của họ như vậy. Là truyền thống của họ nó đặt trên cái gì, quý vị đọc cái quyển Đạo Gì với quyển Góc Nhặt của thầy đó, thì họ không có chủ trương là tiêu diệt cái emotion. và vẫn để cho nó tự nhiên. Cho nên Dalai Lama ngày cười như vậy thì tùy cô thôi, nếu cô thấy cười như vậy thì thấy nó vui thì cô cười theo. Cô này nói cười theo nghĩa không dính thôi. Nó cũng cao thủ lắm rồi. Rồi thôi hết giờ rồi quý vị, giờ quá lố rồi, thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.